Thưa quý vị bên ngoài chị em, chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh thật sự đầy nhiễu nhương, nhiều điều xảy ra bất như ý, nhiều điều đi ngược lại với Kinh Thánh, càng lúc càng xa Kinh Thánh, càng lúc càng có chiều hướng phạm thượng, càng lúc xã hội và đạo đức càng suy đồi nhiều hơn. Chúng ta đang sống trong một xã hội như vậy. Chúng ta cảm thấy lo lắng và ái náy. Trong một xã hội mà tới một thời điểm người ta phạm tội không biết chán, và trong một thời điểm mà người ta cũng không biết là điều gì nên chơi và điều gì không nên làm. Trong tuần qua chúng ta nghe thấy hoặc giả đọc được những cái bản tin, một trong những cái bản tin mà làm cho chúng ta là những người tin kính hết sức khó chịu, và thậm chí chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn nữa, bởi vì chúng ta đang sống trong hoàn cảnh đó. Đó là trường hợp của một người, họ xin lỗi là họ tiểu tiện vào cái bức hình của Chúa. Thật, bức hình nếu đối với một người thường trong gia đình thì nó cũng đã có một cái ý nghĩa cần phải tôn trọng, huống chi đây là một cái, hay là một cái di ảnh thôi cũng thấy cần phải kính trọng, huống chi đây là một cái bức hình, một tấm hình, hình ảnh của một Thiên Chúa. Dĩ nhiên hình ảnh đó không phải là một hình ảnh của một đấng Thiên Chúa tạo dựng nên người và vũ trụ, nhưng ít nữa cái hình ảnh đó, tấm hình đó cũng biểu lộ một cái sự thiêng liêng nào đó ở trong chúng ta. Tuy nhiên chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một xã hội, đó là xã hội mà chúng ta đang đối diện. Nhìn vào trong hội thánh, chúng ta thấy cũng có những thách thức, cũng thấy có những khó khăn mà chúng ta không thể làm ngơ được. Tôi rất cảm động khi suy gẫm khúc Kinh Thánh này, bởi vì tại đây tác giả nói rằng: Chúa ơi, xin hãy tiếp dân sự Ngài. Chúa ơi, xin hãy thương hậu thánh của Ngài. Chúa ơi, xin đừng để cơ nghiệp của Ngài bị mai một, bị suy tàn. Chúa đã tỏ cho tác giả phải làm một công việc, là thôi đừng cười nữa, thôi đừng khóc nữa, thôi đừng vui vẻ nữa. Những người ở trong chốn động phòng, những trong thời điểm vui tươi, hãy ngưng lại tất cả, hãy kiêng ăn và cầu nguyện. Khúc Kinh Thánh cho chúng ta thấy tại đây câu gốc mà chúng ta đọc: hãy thổi kèn trong Si-ôn, thông báo được rồi, kêu dân sự kiêng ăn được rồi. Làm sao mà phải thổi kèn? Ô thổi kèn, trong dân sự ngày xưa khi thổi kèn lên có là một, có nghĩa là một cái biến cố vô cùng trọng đại, và cần toàn thể con dân Chúa đều phải thổi. Chúng ta thấy khi Môi-se và ngay cả Giô-sê nữa, khi đưa dân sự vào miền đất hứa, phải thổi kèn lên để dân sự biết đó mà đi theo, để dân sự biết đó mà hưởng. Tại đây phải thổi kèn lên trong sự công, hãy định một sự kiên ăn, gọi một hội đồng trọng thể. Tại sao vậy? Bởi vì cớ có nhu cầu trong dân sự, có những nhu cầu giữa vòng con dân Chúa. Đời sống đức tin bị sa sút chăng? Đời sống mỗi ngày mỗi lúc xa dần Chúa chăng? Cho nên Chúa đã phán với tác giả, với tiên tri Gioan: con ở đây tới Chúa, hãy thổi kèn lên, hãy kêu gọi lên để dân sự của Chúa cùng với con kia này mà cầu nguyện. Vì có tiền đồ của hậu thánh, vì có sự sống còn của giám sự, vì có cơ nghiệp của Chúa, nên hãy cùng nhau kiên ăn mà cầu nguyện. Có hội đồng trọng thể này mà sách Gioan nói tới không riêng biệt gì cho người có trách nhiệm, cho những người có chức sắc là thầy tế lễ, là những kẻ hầu việc trong bàn thờ. Nhưng hội đồng kiên ăn và cầu nguyện, một hội đồng trọng thể này dành luôn cho cả người nam người nữ, con trẻ và thậm chí con trẻ còn đương vũ, người chồng mới, người vợ mới, người nam lẫn người nữ. Một sư ơi, cái đó là trong thời Gioan, cái còn hậu thánh mình tôi thấy cũng bình yên hết thảy, mọi việc đâu vào đó, có quản nhiệm, có phụ tá, có chấp hành chấp sự, có ban có ngành hết, chúng ta cần chi hay chi nhận không? Tôi cứ mời nhé, nếu chúng ta nhìn một khía cạnh thì chúng ta có thể thỏa lòng với hoàn cảnh hiện tại của hội thánh này, bởi vì nghĩ lại dân cũng khá mà, bởi vì nghĩ lại các sinh hoạt cũng được mà, cũng có đôi ba người cầu nguyện mà. Nhưng thưa không, nếu chúng ta nhìn thật sự sâu thẳm vào bên trong, không phải bên ngoài, mà đời sống thuộc linh, đời sống kim chính, tôi thiết tưởng chúng ta đang ở trong sự hóa hồng. Nên tôi xin phép hỏi quý cụ ông bà chị em, và chính mình tôi nữa, và mỗi người chúng ta thử mình trả lời với Chúa. Chúng ta xin phép hỏi, có phải chúng ta nhìn vào một vụ của thiếu nhi, có phải các giáo viên hay là cô đặc trách thiếu nhi đang cần thêm những người sẵn sàng tiếp tay để giải đạo cho con em không? Tôi biết có vài lớp tôi theo dõi và tôi để ý thấy chỉ một mình giáo viên đó dạy mòn mỏi, không được nghe sứ điệp, không được dự phần thờ phượng Chúa như chúng ta trong nhà, một mình lòng nặng nề vô cùng, đơn giản. Chúng ta không muốn để cái trách nhiệm dạy đạo cho thiếu nhi chỉ đổ dồn trên một người, nhưng chúng ta cũng cần gánh lấy trách nhiệm bằng cách là xin Chúa cảm động để dự phần dạy và thế với chị em mình hay anh em. Thứ hai, có phải một vụ thanh thiếu niên cần thêm cha mẹ, cần thêm phụ huynh để tiếp tay nhắc nhở các bạn, các em, đưa đón, nhắc nhở con em mình đến trước hoặc đúng giờ thờ phượng của một vụ phạm tử? Lúc mấy giờ quý vị biết? 10 giờ. Chúng ta và cá nhân hơn nữa, chúng ta đưa con em mình, chở con em mình đi chơi ở nhà bạn, đi sinh nhật, đi chơi thể thao, đi tham dự đờn cho các ban nhạc tại trường. Ô, tôi thấy chúng ta đi thiệt là đúng giờ. Nhưng khi chúng ta đưa con em mình đến thờ phượng Chúa trong một cuộc hành trình thì thế nào? Tôi để ý, tôi thấy có những bạn 10:30 chúng ta, tôi để ý thấy có những em 10:45 mới vào, và tôi thấy có những em vào 10:50, 11:00 là đi một vụ ăn được chắc, 11 giờ 10 giờ 50. Như vậy thì thưa quý cụ ông bà chị em, các em sẽ nghe được bao nhiêu lời. Chúng ta mới nhìn vào chúng ta thấy ồ tốt quá, các em ra ngoài đứng phía ngoài nói chuyện thật là vui. Nhưng chúng ta thấy thì giờ cụ thể thực tế cho con em được nghe. Tôi buồn. Quý mạnh chị em, Chúa đang còn cho tôi và quý vị cơ hội để khuyên con em, để nhắc nhở con em mình, để đưa đón con em mình, để uống nắng chúng nó đi trong khuôn khổ và đường lối của tin kính. Một mai khi nó 18 tuổi, 20 tuổi đã có được một xe riêng rồi thì làm sao chúng ta có thể uống? Nên đang khi chúng ta còn có cơ hội, cảm ơn Chúa, xin Chúa thêm sức cho mình để khuyên con ông ngày mai ngủ sớm nhất đâu, ngày mai 10 giờ đâu. Quý vị thử với tôi, quý vị tới 10 giờ, quý vị đến chỉ có 25 em thôi, nhưng mà tới 10 giờ 50 quý vị đến sẽ có khoảng 48 và 56 em. Điều đó cho thấy là khúc đầu thì thờ phượng Chúa, nghe sứ điệp thì bắt, nhưng mà khúc chót 10 phút còn 15 phút còn lại ít hơn mới vào. Nên xin Chúa giúp chúng ta, đang khi chúng ta còn có cơ hội để khuyên, để nhắc, để uống nắng con em. Và quý mạnh chị em, cái đó nó còn lại. Tôi cũng chở con tôi tham dự trong các bên của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng phải nó có thể thực tập thêm một cái môn để mà đờn, và nó có thể dự vào trong cái tên để mà biểu dưỡng, biểu diễn tại cái trường trường đó, bây giờ Arnold và High School được. Nhưng mà tôi gặp lại cái đó nó cũng sẽ phải. Nhưng mà nếu chúng ta hy sinh thì giờ để chở con em mình tới đây 10 giờ để nó được nghe sứ điệp lời Chúa, cái đó nó còn lại và nó khắc ghi trong lòng con em, nó biến đổi con em mình, thay đổi cuộc đời. Nên tôi kêu gọi quý ông bà, cha mẹ phụ huynh, câu hỏi của bạn, có phải một cụ gia đình trẻ chúng ta đang vật lộn với cuộc sống, chúng ta đang muốn làm cho thật nhiều, kiếm cho thật nhiều, bỏ qua thì giờ nhóm họp, bỏ luôn cả thì giờ cầu nguyện, và thậm chí sao lãng luôn cả hôn nhân và con cái của mình nữa, có phải vậy không? Để rồi hôn nhân của chúng ta đang chuẩn bị, đang bấp bênh đứng trước ngưỡng cửa của sự tàn phá. Tôi mến và quý và thích được gặp những vị trên 70 tuổi, bởi vì phần lớn những vị đó họ chia sẻ rằng một sư ơi, tới từng tuổi này rồi không ham tiền, không muốn gì nữa hết, bởi vì chỉ có sức khỏe, có thì giờ thỏa lòng nơi Chúa là thấy thỏa mãn rồi. Trong 3 tuần vừa rồi tôi có thăm được những vị trăm niên, người ngoại có, người tiên chúa, họ nói rằng tới có vị cả ngoài 80 rồi, bảo bây giờ ngày xưa nghĩ lại chưa tin Chúa, người còn mình còn trẻ muốn gom cho thật nhiều, kiếm cho thật nhiều, nhưng gặp lại cho tới giờ phút này có sức khỏe thanh thản trong đời là vui rồi, đó là người chúng mình. Hai vị có Chúa cao niên thì nói một số ơi, bây giờ tới tầm tuổi này thấy lại tới bây giờ cũng lại. Đó là trường gia đình trẻ. Giống lại trường Chủ nhật, có phải trường Chủ nhật chúng ta số học viên tham dự còn quá ít ỏi? Có phải các buổi nhóm cầu nguyện tối thứ năm và tối thứ bảy vẫn còn thưa thớt? Đời sống tín hữu, có phải khi mới qua chúng ta mới được định cư, chúng ta còn bối rối nhiều, chưa thích nghi, chưa rành đường xa, chưa có phương tiện đi lại? Ngôn ngữ thì nói được chút ít, nhưng mà kỳ diệu hai cái thời điểm đó, sao chúng ta lại kiệt lạ chung tiếng nhóm đều đặn, cầu nguyện thường xuyên, nhưng có phải cho tới khi chúng ta có được chút tiền trong nhà bạn, có được phương tiện đi lại, có được nhà để ở, thì thấy những buổi nhóm đã vắng đi, những buổi cầu nguyện cũng không tham dự, và thậm chí khi mới qua, ô xin Chúa cho con được một nơi trú ngụ, một ngôi nhà thường thường thôi, tạm tạm, để con dùng cái chỗ đó để con nhóm họp, mời các em tới nhóm. Nhưng có phải tới giờ phút này chúng ta đã ổn định rồi, mọi việc đâu vào đó rồi, ngại, ngại thì có một thánh tới nhóm nhà mình làm phiền, ngại thì có một thánh tới nhóm làm dơ nhà mình, có phải vậy không? Hãy nhớ lại cái tình yêu mà mình yêu Chúa ban đầu, hãy nhớ lại cái thời điểm ban đầu chúng ta đang nói, chúng ta nhìn bề ngoài của hội thánh hy sinh, chúng ta có thể thỏa lòng. Nhưng thưa quý cụ anh chị em, đừng nhìn tại đó, hãy nhìn sâu vào bên trong để chúng ta kỷ niệm lại về ban mục vụ. Có phải ban mục vụ vẫn chưa làm hết trách nhiệm của mình, vẫn sợ kẻ này, vẫn e người kia, vẫn nể người nọ, sợ rằng nói thẳng thì sẽ mất chết, sợ rằng sẽ nói thẳng thì sẽ bị cắt lương? Ban mục vụ đã làm hết trách nhiệm, đã dùng ơn của Chúa, lời của Chúa để hướng dẫn. Có phải chúng ta vẫn còn có một điều gì đó muốn hơn thua nhau, chưa thể làm? Nếu nhóm tới chỗ nhà người này thì liên lạc nhắc nhở, còn nhóm tới nhà kia thì không đi cũng không nhắc nhở. Có phải người đó làm thì tôi ủng hộ, mà người kia làm thì tôi im hơn lặng? Có phải chúng ta đang dựa vào cái đức tin và nói rằng tôi sẽ dâng hiến theo đức tin, hay là thay vì đây là tiêu chuẩn, đây là đường lối, đây là lời của Chúa muốn tôi dạy, tôi phải dâng 1/10 và tôi cậy ơn Chúa, tôi học điều đó, tôi làm điều đó? Có phải chúng ta đang chờ cho đủ 500.000 rồi chúng ta mới xây cái chuyện? Có phải chúng ta đang để những Goliath thật to lớn về nhà và chúng ta đang khiếp sợ, nhưng chúng ta quên rằng có Đức Chúa Trời vĩ đại đang đứng ở phía sau chúng ta? Chỉ có hai vợ chồng thôi, vợ làm chồng làm, Chúa thương xót cho chúng ta, và mình cảm ơn Chúa, mình tin rằng anh ơi em ơi Chúa thương xót Chúa cho mình có thể mua được căn nhà 200,000 mà. Mà chúng ta tin như vậy, tin quả quyết như vậy, mà chúng ta cậy ơn Chúa mình mua được căn nhà. Nhưng khi nói tới về cơ sở nhà của Chúa, chúng ta nói mình phải có đủ tiền để căn nhà. Làm sao chúng ta có đủ tiền? Nếu giả sử chúng ta chờ cho đủ 500,000, 5 năm, 10 năm, vật giá lúc đó nó tăng bằng mỗi năm inflation, lạm phát 5%, là một sự phát triển. Tôi có cơ hội được thăm viếng, không nói là tất cả nhưng mà hầu hết các nhà tín hữu. Cảm ơn Chúa, tôi vui và phụng tạ ơn Chúa. Tôi thấy nhà nào cũng đẹp, ngay cả nhà mục sư quản diện cũng đẹp nữa. Nhưng mà của Chúa thì nó xuống cấp, nó tiêu điều. Tôi kinh nghiệm của quý vị, tôi thấy nhưng mà tôi chưa muốn làm, mà tôi để chúng ta cùng thấy là có cơ hội mà thật.
Quý vị thấy đây,
cái nhà của tôi sửa lâu rồi, tôi muốn sửa nhưng mà tôi nó không thể chờ cơ hội, mình chỉ cho hội thánh thấy. Quý vị thấy đấy, nếu cái nhà tôi bỏ ra 3 đồng, tôi thay lâu rồi, và nếu nhà của quý vị chúng ta cũng bỏ ra 2 đồng, Agê nói gì? Agê nói là đây có phải là thì giờ để các ngươi xây nhà của mình không? Mà nhà của ta hoang vu, nhà của ta cần thì chốc. Quý vị ra phía sau, quý vị điều tôi muốn nói quý bà chị, tôi nói luôn cho tôi, nhà một sư đẹp quá, nhà em tín hữu mình đẹp quá, mà nhà Chúa một chút xíu nữa mà tôi chỉ tôi để đó, tôi cố ý tôi để đó, tôi cố ý tôi để cái này, bởi vì tôi bắt ra lên tôi chỉ bấm 2 cái step lên, tôi mua về tôi quét lại nó che lại. Nhưng mà điều tôi muốn nói với bạn trẻ, chúng ta đừng thỏa lòng với những điều mình đang có. Mà nếu chúng ta vẫn đi những cái bước như chúng ta đi bây giờ, 5 năm nữa tiền đồ của hậu thánh mình sẽ đi tới đâu, con em mình sẽ đi tới đâu. Nếu chúng ta vẫn còn đứng ở cái vị trí là thôi đủ rồi, khá khá rồi, thưa ông bà chị em, chúng ta cần nhau phải tỉnh thức. Đừng để cho Satan nó đang ru ngủ mình trong hoàn cảnh mà tôi và quý vị đang đối diện. Vì có đó mà tôi kêu gọi quý ông bà anh chị cùng với tôi để kiên ăn cầu nguyện. Kiên ăn cầu nguyện để Chúa thay đổi lòng mình, để Chúa cảm động lòng mình, để Chúa dạy dỗ đời sống. Chúng ta muốn Chúa phán lên hội thánh, nhưng hãy vẽ một vòng tròn và chính mình hãy quỳ gối vào đó. Và Chúa ơi, xin Chúa phấn lên người ở trong vòng tròn trước, đó là con, đó là chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta. Cho nên chúng ta kêu gọi, tôi kêu gọi quý vị cùng tôi kiên ăn cầu. Chúng ta sẽ chọn bắt đầu Chủ nhật này cho tới Chủ nhật tuần sau, chọn một tuần để chúng ta kiên ăn cầu, kiên ăn để dành thì giờ đó với Chúa rằng lại Chúa, con muốn ngưng cái vấn đề vật thực đó, cho thể xác đó, để con khẩn thiết và xin Chúa làm việc trong lòng con và mỗi một quý ông bà chị em của con. Kiên ăn là chúng ta chọn một cái giờ nhất định, không ăn trong một cái thời điểm nào đó, chúng ta dành cái thì giờ đó để tìm để xin Chúa giải quyết những cái ngăn trở trong cuộc đời của mình. Một trong những cái ngăn trở nguy hiểm nhất, cũng có thể vì một cái ngăn trở thôi mà cả dân sự đều thất bại thảm hại, đó là trong Giô-sê. Chỉ vì A-can tham 4 miếng bạc và cái áo tròn mà Chúa phạt dân sự 3.000 người phải ngã chết bởi vì tội của một A-can. Chúa chưa ban phước cho hậu thánh, Chúa chưa phong ân hậu thánh mình, có phải vì cớ tội của tôi hay mỗi một người chúng ta? Chúng ta dành thời giờ để cho Chúa chỉ cho mình. Xin Chúa giải tỏa những vấn đề của cá nhân, của gia đình, của hội thánh, của đất nước, và cũng có thể kiêng ăn để xin Chúa chữa bệnh cho mình nữa. Vấn đề là mỗi người chúng ta đến với Chúa. Chúa ơi, trước những nhu cầu mà con vừa được thấy vừa được nghe, Chúa ơi, con hạ lòng mình xuống xin Chúa chỉ dạy con. Con phải kiêng ăn một ngày, hoặc giả con kiêng ăn một bữa, hoặc giả con kiêng ăn một tuần hay hơn nữa, xin Chúa chỉ cho. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đó, nói về sự kiêng ăn, nói về một hội đồng trọng thể kiêng ăn. Nếu chỉ có 3 mục vụ kiêng ăn, tôi nghĩ khó có thể làm được. Nhưng nếu toàn thể chúng ta cùng ý thức, thấy được nhu cầu và cùng hiệp lại vì tiền đồ của hậu thánh, vì sự sống còn của con em mình, vì cơ nghiệp của Chúa, Chúa ơi, chúng con hiệp nhau lại để dai động cánh tay quyền năng của Ngài, mà Chúa thương xót, thương xót con. Trong Kinh Thánh có những trường hợp nói đến sự kiêng ăn. Kiêng ăn có thể là vì có cái nhu cầu của cá nhân, như trường hợp của vua David. Ông kiêng ăn, ông rải cho bụi trên đầu mình để xin Chúa tha tội và cứu sống đứa trẻ con của ông trong Sa-muên nhì chương 12:26. Hoặc giả có những cái nhu cầu lớn lao của dân sự mà kiêng ăn, như ở trong Nê-hê-mi chương 1. Nê-hê-mi hỏi rằng sao tình hình dân sự thế nào, thì người bà con của ông cho biết rằng là những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và xỉ nhục lắm. Còn quách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó thì bị cháy. Quách thành Jerusalem thì hư nát, cửa nó bị cháy và dân sự thì bị tai nạn và xỉ nhục. Nê-hê-mi nói gì? Ôi, khi tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc cư tan mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của Chúa các tầng trời mà rằng: Ôi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các tầng trời, ôi, tức là Đức Chúa Trời cực đại đáng kinh, hãy giữ lời giao ước lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài. Nê-hê-mi nghe thấy hoàn cảnh của dân sự, Nê-hê-mi biết được hoàn cảnh của đền thờ Chúa. Ông cử ta, ông cử ai không cầu. Không những Nê-hê-mi, Daniel cũng làm việc đó, Môi-se cũng làm việc đó. Môi-se ở trong Phục Truyền đoạn 9:18, ông nói rằng: đoạn vì cớ các ngươi làm giữ phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va chọc giận Ngài, nên ta lại sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va và trong 40 ngày 40 đêm như lần trước không ăn bánh và chẳng uống nước. Môi-se thấy nhu cầu của dân sự và Môi-se đi ăn. Đa-ni-ên cũng có tinh thần. Đa-ni-ên chương 10 câu 2 với câu 3, Kinh Thánh ghi lại rằng: trong những ngày đó ta Daniel đương buồn rầu trải 3 tuần lễ trọn, chẳng ăn bánh ngọt, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không xuất dầu chi hết cho đến chừng 3 tuần lễ đặng mạng. Daniel kỳ lạ. Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi bước vào chức vụ, Ngài cũng đã kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày 40 đêm. Hội thánh Antioch, họ cũng đã kiêng ăn cầu nguyện để xin Chúa sai phái những giáo sĩ đi ra. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 2 đến câu 3. Đường khi các môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi lại. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho. Đây là những trường hợp tiêu biểu trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy được để cùng kiêng ăn và cầu nguyện. Có nhu cầu của cá nhân chăng? Có nhu cầu của hội chúng chăng? Thứ ba là làm thế nào để kiêng ăn và cầu nguyện được nhận? Được nhận. Quý vị mở với tôi trong Sử Ký nhì. Sử Ký thứ nhì, đoạn 7, câu số 14. Lời Chúa tại đây nói dạy gì? Lời Chúa tại đây dạy chúng ta rằng, và nhường bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống, rồi cầu nguyện tìm kiếm mặt ta, trở lại và bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bấy giờ mắt ta sẽ đói xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. Đó là lời muốn kiêng ăn cầu nguyện để được nhận. Trước hết chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt, không biết rằng mình có bao nhiêu cái bằng treo trên tường, hay bao nhiêu tiền ở trong nhà băng, hay là bao nhiêu thành đạt. Tất cả những mọi thứ đó đều phải hạ xuống. Muốn cầu nguyện và kiêng ăn và cầu nguyện được Chúa nhận, thì điều đầu tiên là phải hạ mình xuống trước mặt Chúa. Và đây các đạo lý vô cùng đáng. Phải hiểu cái nhu cầu, phải thấy, mình thấy rằng đây thật sự có nhu cầu, thật sự cần thiết tôi phải kiêng ăn và cầu nguyện. Những điều hồi nãy tôi, những câu hỏi mà tôi đặt có thể đúng, có thể sai, nhưng tôi tin chắc là có. Chúng ta cùng nhau hạ mình xuống. Trong vua, các vua thứ nhì đoạn 22 câu 19, lời Chúa nói rằng: khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và ta nghịch cùng dân cư nó và rằng chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư sẽ trở thành rủa xả, thì ngươi có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta, bởi vậy cho nên ta cũng có nghe. Các vua nhị cho chúng ta thấy rằng dân sự thành tâm hạ mình xuống, mềm lòng và ăn năn trở lại với Chúa. Sự Ký nhì chương 7 câu 14 cũng cho chúng ta thấy một cái chìa khóa nữa. Hạ mình xuống cầu nguyện, nhưng mà có một chữ đó là phải hết lòng tìm kiếm mặt ta. Hết lòng tìm kiếm Chúa hết sức lòng. Bởi vì Giê-rê-mi chương 29 câu 13 lời Chúa dạy rằng: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chúa ơi, con hết lòng tìm kiếm Ngài, bởi vì con biết cá nhân con, gia đình con, hội thánh con có nhu cầu, con cảm biết sự yếu đuối của mình, nên Chúa ơi. Mà bây giờ chương 22 câu 37, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu rằng dạy rằng người nào đến với Chúa phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý. Ma-thi-ơ chương 12 câu 3, Mác đoạn 12 câu 30 cũng giống như vậy, nhưng tôi tìm thấy có một cái chữ thêm nữa. Mà lời tại Chúa tại đây trong Mác đoạn 12 câu 30 là: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức. Quý mạng dạy, chúng ta muốn được Chúa nhận, chúng ta phải hạ mình xuống, hết lòng tìm kiếm Chúa. Và mình cũng phải làm hòa với anh em mình. Bởi vì Chúa dạy: nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi. Mình muốn Chúa nghe cái lời cầu nguyện của mình, mình muốn Chúa nhận lời cầu nguyện của mình, sự kiên nhẫn và cầu nguyện của mình. Chúng ta cũng phải cho anh em mình có cái cơ hội để đến xin lỗi. Để làm thứ tư là chúng ta cùng kiên nhẫn. Trở lại sách Gioan hồi nãy, trở lại sách Gioan đoạn 1 câu số 14, khá định sự kiên ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại nơi nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và các ngươi hãy kêu cầu cùng Giê-hô-va. Gioan đoạn 1 câu 14 là kêu hết thảy dân sự. Gioan từ câu 12 đến 15 chúng ta vừa đọc là toàn thể dân sự, các trưởng lão, các con trẻ, người chồng, người vợ, đàn ông, đàn bà. Tôi ước mong quý vị cùng tôi thấy được cái nhu cầu của hội thánh, nhu cầu bên trong, để chúng ta cùng hiệp lòng với nhau. Mỗi người chúng ta sẽ nhận cái quyển, mỗi gia đình thì đúng không? Tại vì tôi em chắc không đủ. Đây là 7 bước căn bản giúp bạn kiên ăn và cầu nguyện thành công. Tác giả là đại tớ Chúa ông mục sư Bill Wright. Ông rất đầy ơn, ông đã có kinh nghiệm trong việc kiên ăn cầu nguyện và tìm kiếm Chúa, nên một anh em đã dịch ra bên chỗ hội thánh là Chúa Quỳnh Quốc Thánh. Tôi đọc thấy rất ích lợi, và tôi ước mong quý vị cùng đọc lời Chúa Gioan kêu gọi chúng ta cùng kiên ăn cầu. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải bắt đầu như thế nào, cái phương cách làm sao, thì trong đây cái 7 bước căn bản này sẽ giúp chúng ta. Nếu vì sức khỏe hoặc những quý vị cao niên bệnh tật không thể kiên ăn được, không sao, nhưng cùng cầu nguyện. Hoặc giả mở rộng hơn, chúng ta có thể kiên cử một cái gì đó để có thêm thì giờ cầu nguyện. Mà tôi thấy một trong những cái mà lấy nhiều thì giờ của chúng ta nhất là gì? Là TV. Chúng ta có thể cử cái đó, kiên cái đó để đặt trên thánh, để cầu nguyện cho thánh, cầu nguyện cho ban mục vụ. Tôi xin phép dùng cái chữ mục vụ để một cái linh vụ, nhưng mà đây tôi nói ban mục vụ để mình cùng điều hành công việc của chúa. Cho nên mục vụ, mình cầu nguyện cho ban mục vụ, cho ban chấp hành chấp sự, cho những anh em, quý vị, ông bà, chị em nằm trong ban chấp hành chấp sự mới chuẩn bị đắc cử, chuẩn bị bước vào. Nên xin quý vị, chúng ta, mỗi gia đình chúng ta giữ, và chúng ta phải tập hướng dẫn chúng ta để Chúa hướng dẫn mình. Không bắt nhất thiết là quý vị phải kiên ăn cầu nguyện từ chủ nhật này tới chủ nhật tuần sau, nhưng mà vì có tiền đồ của hội thánh, chọn một cái thời điểm nào đó để cùng liên lạc. Xin chúc trong thì giờ này, nếu có quý ông bà chị em nào muốn cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời này, để mình cũng kinh nghiệm được sự ngọt ngào, xin bước lên và chúng tôi sẽ cầu nguyện hướng dẫn cho quý vị. Nếu quý ông bà chị em có quý vị nào muốn cảm biết mình là một người tội nhân và muốn cần được Chúa tha thứ, cần được Chúa cứu và muốn tin nhận Ngài, xin tiến lên chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Có ai? Mỗi người chúng ta nhắm mắt cúi đầu, tôi tin chắc rằng lời Chúa phán với tôi và quý cậu bạn bè và quý sư trước sự sống còn của hội thánh, trước tiền đồ của hội thánh, chúng ta thấy có nhu cầu. Cho nên quý vị nói là Chúa ơi, con muốn càng thêm cho Chúa, con muốn dự phần trong việc kỳ này. Mình hứa với Chúa, xin quý vị cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Còn có vị nào không phải chúng ta đang chuyên ngăn cắn nguyên tội, nhưng mà một thời điểm còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta đang chúng ta chúng con là ai mà Chúa đem chúng con nơi đến chốn này? Chúng con không xứng đáng để nhận được sự cứu rỗi và học tập, nhưng kỳ diệu thay Chúa cứu chúng con, và Chúa đặt để chúng con một nơi hòn đá vững an. Chúa chọn và lập chúng con, chúng con cảm ơn Chúa. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa hơn nữa bởi vì Chúa còn cho chúng con dự phần để cùng xây dựng hậu thánh Chúa tại đây. Nhưng trước nhu cầu lớn lao, trước sự sống còn của hậu thánh, lại Đức Chúa Trời, chúng con xin Chúa cảm động chúng con để mỗi người chúng con cùng dự phần, hết lòng tìm kiếm Chúa, hết lòng phụng sự Ngài, hết lòng nói với Chúa rằng lại Chúa, chúng con muốn theo Ngài, chúng con không muốn hăm hẩm nữa, chúng con không muốn thờ ơ nguội lạnh nữa. Nguyện xin danh Chúa được vinh hiển qua mỗi cuộc đời chúng con, qua sự thành tâm của chúng con, qua sự dốc đổ của chúng con, và qua hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con nguyện ý cầu nguyện.